Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y học trực tiếp tối thứ tư hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, sức khỏe đường ruột là một trong những cái băn khoăn mà cũng là một trong những cái điều mà giới chuyên môn lo ngại vì thường thường người ta nói về sức khỏe tổng quát, người ta nói về sức khỏe tim mạch vân vân, nhưng thường thường sức khỏe đường ruột hay bị lơ là, và nhất là những cái nơi mà có những cái môi trường ăn uống vệ sinh thực phẩm yếu kém đó thì sức khỏe đường ruột bị ảnh hưởng rất là nhiều, và đó là một trong những chủ đề của giới y khoa và cũng là một trong những chủ đề xung quanh đời sống chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống khỏe, sống lâu, sống lành mạnh thì phải để ý tới sức khỏe đường ruột vì nó là một cái hệ thống mà nó không chỉ là tiếp nhận xử lý chất dinh dưỡng mà nó cũng là một cái hệ thống liên lạc cũng như là chống chọi bệnh tật cho chúng ta. Vậy thì sức khỏe đường ruột là như thế nào? Làm sao chúng ta bảo vệ sức khỏe đường ruột tốt nhất và ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường miễn dịch và chống ung thư từ việc bảo vệ sức khỏe đường ruột? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong câu chuyện với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Xin chào bác sĩ Khanh, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào Jamie, xin kính chào quý vị khán giả.
Dạ, thưa bác sĩ Khanh, mình nói sức khỏe đường ruột, nghe đường ruột thì người ta nghĩ cái ruột, ruột thì có ruột non, ruột già, mà không biết là phải sức khỏe đường ruột nó chỉ là ruột hay không, hay là nó còn những cơ quan bộ phận nào khác. Nếu mà nói đường ruột thì nó bao gồm những bộ phận nào, và tổng thể là sức khỏe đường ruột nó tính từ đâu tới đâu trong cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa Jamie, thưa quý vị khán giả, thì khi nói tới đường ruột thì y hệt như Jamie vừa nói thì mình nghĩ là nó là ruột đại tràng và cái ruột non và cái ruột già, đúng không quý vị? Vì nó là cái ruột, nhưng mà thật sự ra thì tiếng Anh thì mình dùng cái từ gọi là GI tract, tức là đường tiêu, bộ phận tiêu hóa. Thưa quý vị, thì nếu mà nói tới bộ phận tiêu hóa đó thì nó là bao gồm từ cái miệng của mình cho tới cái đường thực quản của mình, cho tới cái bao tử của mình, xong rồi cho tới cái ruột non, tới ruột già, tới cái rectum và tới cái hậu môn của mình, thưa quý vị. Và chưa kể cả bao gồm cả cái gan của mình, cái túi mật của mình và đồng thời cả cái tuyến tị tạng của mình nữa quý vị. Đó là tất cả là bao gồm cái đường ruột của mình, thưa quý vị.
Như vậy nói về sức khỏe đường ruột tức là mình phải bảo vệ sức khỏe từ miệng đi thông hết trong cái bộ đầu lòng đi ra tới hậu môn luôn, phải không thưa bác sĩ?
Đời, vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Nên là nó một cái đường rất là dài quý vị, chứ không phải chỉ là cái ruột non và ruột già, thưa quý vị.
Như vậy nói sức khỏe đường ruột để bảo vệ chắc là cũng khó khăn lắm, vì nó không chỉ là một cơ quan đơn thuần. Ví dụ như mình nói gan thì mình phải ăn cái gì, bổ cái gì, tránh cái gì. Nhưng mà cái này là nó một cái hệ thống rất là nhiều cơ quan bộ phận trong đó. Thì dĩ nhiên nó càng nhiều càng phức tạp thì cái khả năng mà mình bị rủi ro bệnh tật nó cũng nhiều. Thì ngày hôm nay xin hỏi bác sĩ về cái cách mà gọi là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đường ruột và những căn bệnh thường thấy về đường ruột. Thì bây giờ xin hỏi đường ruột tốt hay là đường ruột xấu, thì giới chuyên môn định nghĩa thế nào là đường ruột tốt mà thế nào là đường ruột có vấn đề, thưa bác sĩ?
Vâng, cảm ơn Jamie, thưa quý vị. Thì khi mình nói tới đường ruột của mình quý vị, khi mình nói nó tốt á thì nó có hai cái điều mình cũng mong quý vị nhớ học. Cái thứ nhất á là đường ruột tốt á là mình thấy mình đi đại tiện bình thường, tức là đều đặn, không có phải khó khăn. Có người thì họ kêu họ bị bón, thì họ kêu họ bị đau bụng. Nhưng mà cái người mà đường ruột tốt á, họ đi rất là đều đặn một tuần, tùy theo mỗi một người một khác, nhưng các người đi một tuần từ 3 tới 4 lần, mỗi một người một cái chu kỳ khác nhau, nhưng mà nó vô một cái chu kỳ bình thường cho từng con người một, nó không có bị thất thường trong cái vấn đề mà đi đại tiện quý vị. Còn
cái đường
thứ
ruột
hai,
nó dài như vậy, nhưng mà để quan trọng là để biết là tốt hay xấu thì là coi về cái vấn đề đại tiện để quyết định là mọi chuyện nó có thông suốt hay không. Dạ.
Dạ vâng, tại vì nó rất là đều đặn cho khi mình nói chuyện với người bệnh nhân thì chính họ cũng biết là tôi đi rất là tốt, bác sĩ Khanh, tôi đi rất là tốt, tôi ngày nào tôi cũng đi một tới hai lần, nhẹ nhàng, không có khó khăn, không có phải struggle, không có phải mệt mỏi, không có phải căng thẳng về vấn đề đi 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 cầu quý vị. Ngược lại những bệnh nhân nào của mình mà họ than phiền, họ đau quá, sình hơi, khó chịu, lúc thì tiêu chảy, lúc thì bón, nó lung tung hết quý vị, thì đó là những cái hiện tượng của cái đường ruột không có tốt quý vị.
Ngoài ra còn những cái biểu hiện nào khác hay những cái chính chỉ dấu nào khác cho thấy rằng cái đường ruột của mình hoạt động tốt, đều đặn, thông suốt, còn những cái chỉ dấu nào cho thấy là có vấn đề thì xin bác sĩ cũng liệt kê hết để quý vị có thể có cái cơ hội được tham khảo xem coi hiện bây giờ mình thể trạng của mình như thế nào nói về sức khỏe đường ruột.
Vâng, thì nếu mà mình nói về đi đi đại tiện nó đều đi, cái đó là những cái dấu hiệu tốt, tại vì khi mà mình đi thì cái phân của mình nó không có bị nhỏ, nó vừa vặn, nó không có bị khô, không có bị cứng, mình không có phải dặn, hoặc là khi mình đi ra mình thấy cái phân mình nó không có bị dính máu, không có bị màu đen, nó là thường nó là màu một cái màu nâu bình thường. Đó là những cái hiện tượng là đường ruột mình làm việc tốt, đồng thời không có bị hôi, không có bị khó chịu. Quý vị, đó là những cái dấu hiệu rất là rõ ràng. Và những người nào mà đi cầu ra mà cái phân càng ngày nó càng nhỏ đi, hoặc là cái phân mình nó ra thành thành sợi hay nó bị lỏng quá, thì đó là những cái hiện tượng là đường ruột mình đã không, những cái dấu hiệu là đường ruột mình làm việc không có được tốt, thưa quý vị. Và đồng thời những cái dấu hiệu mà tốt là khi mình ăn vô mình thấy bụng mình nó nhẹ nhàng. Một số người ăn vô thì kêu họ bị sình hơi, thấy bụng nó căng, nó phồng ra, họ vỗ vô nó kêu như cái trống đó, quý vị. Thì đó là những cái hiện tượng của không có được tốt. Hoặc là họ bị triệu chứng khác là hôi miệng. Đó là những cái triệu chứng mà là cũng là đường ruột không có được bình thường, thưa quý vị.
Ngoài những triệu chứng đó, thí dụ như là thí dụ ăn mà hay bị gọi là ợ chua lên, hay bị trào ngược lên, rồi hay bị ợ nhiều, ợ nóng, ợ rang, thì có phải là một vấn đề của đường ruột luôn không thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái đó là nó bao gồm cả hai. Tại vì thông thường cái đường ruột của mình, có một số người vốn là họ bị hệ thống tiêu hóa nó bị thất thường, thì là họ bị ợ chua hay là bị những cái hơi nó đưa lên. Nhưng mà cũng một số người vì đường ruột không được, mình không được không mình không có chăm sóc nó được tốt, thì nó cũng trở thành cái bệnh như vậy, thưa quý vị. Thì cái đó là cũng là hai hai mặt của vấn đề. Đấy.
Ở nữa, tại vì có nhiều người ăn cứ phải ợ lên, tức là cứ tưởng tượng cảm giác giống như sao nó không tiêu đó, nó phải đẩy ngược lên hoài. Thì đó cũng là một chỉ dấu. Có nhiều người thì hãy ăn cái thấy thức ăn ách, thì cái đó có phải là một chỉ dấu khác nữa không về sức khỏe đường ruột thưa bác sĩ?
Cho mình nói lại cái câu đó, mình nghe không ra câu hỏi.
Tức là ăn ăn no vô là cứ thấy tức bụng, tức ăn ách, cứ là khó chịu, có một cái gì nó đau đau bên phía trái ở phía dưới cái sườn xương sườn đó, thì cái đó có phải là một chỉ dấu của sức khỏe đường ruột luôn không?
Cái đó là cũng là một chỉ dấu đấy, trời mi thưa quý vị. Tại vì thức ăn mình ăn vô, nếu mà cái bộ phận đường ruột mình tốt, đường ruột mình có rất là nhiều vi khuẩn, đến cả hàng hàng tỷ vi khuẩn mà vi khuẩn tốt, quý vị. Nhưng mà đôi khi mình bị rối loạn cái vấn đề vi khuẩn trong đường ruột của mình, thì những cái vi khuẩn đó nó cũng giúp tiêu hóa cho mình. Thì những cái đồ ăn mình ăn vô mà nhờ vi khuẩn, nhờ ngoài ra cái bộ phận tiêu hóa quý vị làm việc, giống như là cái gan, cái mật hay là cái tuyến tị tạng đưa ra những cái chất để mà tiêu hóa mỡ, hoặc là các loại tinh bột, hoặc là chất chất đạm đi, đó là một phần thôi. Nhưng mà mình rất là cần tới những cái vi khuẩn trong đường ruột của mình. Là ai cũng có vi khuẩn trong đường ruột hết, rất là nhiều. Thì cái vi khuẩn đó là bạn của mình. Và nếu mà nó bị rối loạn thì đôi khi mình ăn vô nó bị sình hơi, những cái chất bổ dinh dưỡng trong đồ ăn nó không ngập vô máu mình được. Mình có ăn mà lại không có sức khỏe, mà hơi lại đầy lên đó. Và những cái gas như là cả đi vừa hỏi đó, nó bị đưa lên, đó là những cái gas xấu. Nên khi đó những cái gas tốt thì lại nhờ những vi khuẩn tốt nó giúp tiêu hóa đồ ăn cho mình.
Bác sĩ nhắc tới đường ruột là phải có những cái vi khuẩn, là cái môi trường làm việc của đường ruột, tức là những cái vừa là môi trường vừa là cái những cái công nhân làm việc rất là tích cực trong cái hệ thống đường ruột của mình, để giúp cho mình xay xát xử lý thức ăn thành chất dinh dưỡng và thải ra chất bã. Thì thưa bác sĩ, cũng có cái thắc mắc là trong đường ruột có những vi khuẩn đó là tự nhiên sinh ra đã có, hay là mình dung nạp nó vô bằng cách nào thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thì cái vi khuẩn trong đường ruột mình là vốn mình đã có những cái đó từ ngay từ lúc mình ra đời. Cái số vi khuẩn đó là trong cái đường tiêu hóa của mình, và khi mình đang trưởng thành mình ăn uống thì những cái đồ ăn của mình đã có những cái vi khuẩn của nó, và nó sẽ đóng góp cho cái số vi khuẩn trong cái đường tiêu hóa quý vị tới lúc quý vị lớn lên. Tuy nhiên
Tức
là
là
khi mình
theo
lớn
đường thức ăn mình cũng đưa lên thêm vào.
đưa thêm vào, thì nếu mình nói về thức ăn đưa thêm vào đi, thì những cái đó là những cái mình nói một cái khác thì mình nói là mình có vi trùng tốt đi, nhưng mà mình đôi khi mình bị hủy hoại nó đi bằng uống các loại trụ sinh. Thì khi mình bị viêm họng hay là viêm cổ hay là bị tức chân tức tay thì mình uống trụ sinh để mục đích để mình chữa những cái đó. Nhưng mà quý vị biết là thuốc kháng sinh hay là thuốc trụ sinh thì nó kháng tất cả những cái sự sinh sống, chứ không phải chỉ riêng cái vi trùng ở cái tay, cái chân hay cái cổ họng của quý vị. Cho nên khi mà uống thuốc kháng sinh vô đó, nó cũng giết đi rất là nhiều cái vi trùng trong cái đường tiêu hóa của mình mà bị mất đi. Và khi mình giết đi cái vi trùng đường tiêu hóa của mình, đôi khi những cái vi trùng xấu ở đâu nó lại nổi bật lên, và nó gây thiệt hại cho cái đường ruột của quý vị.
Như vậy là những cái vi khuẩn này như bác sĩ nói là mình cũng có thể nạp thêm vào qua cái đường thức ăn, mà mình cũng có thể tiêu diệt nó bớt đi cũng là qua cái đường thuốc men. Nếu mình trị bệnh này thì nó là diệt qua cái vi khuẩn đường ruột của mình, nó thành ra bệnh kia. Tức là mình có thể tăng thêm vi khuẩn đường ruột qua đường dinh dưỡng đồ ăn, mà cũng có thể làm kém đi bớt đi cái vi khuẩn qua đường thuốc men nếu mà những cái loại thuốc đó nó diệt vi khuẩn. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà nói về tăng hay là giảm cái lượng vi khuẩn trong cơ thể của mình á, thì sẽ có rất là nhiều người thắc mắc rằng là có nhiều cái người tự nhiên ăn cái gì cũng được hết, cái gì cũng chịu hết không sao, gọi là tốt bụng. Còn có nhiều người ăn hay hơi kén, ăn cái gì mà hơi trái trái hơi lạ lạ một chút xíu là nó đào thải ra liền, nó không chịu nổi, nó phải đào thải ra, nó dị ứng, nó kích cái ruột khó chịu là phải đi tiêu chảy, thì cái đó gọi là coi như là bụng mình xấu xấu bụng đó. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, cái đó có phải là do là mình thiếu, còn những người đó có phải là thiếu vi khuẩn gì chăng trong cái ruột của họ khiến cho họ bị cái tình trạng đó?
Vâng, cái đó là cũng là có thể là như vậy à, Trà My và thưa quý vị. Tại vì thứ nhất là cái đường ruột của mình nó cũng có một cái số bệnh là vốn là người ta đã bị. Ví dụ như là bệnh gọi là IBS, tức là Irritable Bowel Syndrome, tức là vốn là cái đường ruột của họ đó. Vốn tức là không phải vì cái vấn đề vi khuẩn, nhưng mà tự nhiên họ bị như vậy thôi. Là nó rất là nhạy cảm. Để khi họ thường xuyên bị bón kinh niên, hoặc là có thể họ bị tiêu chảy kinh niên. Hoặc là họ bị cả hai, nó lúc thì tiêu chảy, lúc thì bón, tiêu chảy và bón nó không có đều đặn, thì đó gọi là IBS. Thì hay là một
Tức
số
là
người họ
nôm
bị
na là rối loạn đại tiện.
rối loạn đại tiện nha. Và nếu mà họ có soi hay là làm cái nội soi thì tất cả thấy bình thường hết, thử máu cũng bình thường, thử vi khuẩn cũng bình thường, không có sao. Thì đó là một cái vấn đề. Cái thứ hai đó, nó gọi là inflammatory bowel disease, tức là cũng là một cái bệnh khác, là tự nhiên cái đường ruột họ đã bị sưng, nó sưng ở trong cái ruột già cũng bị, mà ruột non cũng bị, tùy theo bệnh nào. Thường thường gọi là Crohn's disease hay là ulcerative colitis. Thì những cái bệnh này là vốn họ cũng bị cái vấn đề này. Thì đó là những cái mà bệnh nền có thể là người ta đã bị, hoặc là như là bệnh loét bao tử hay là loét đường ruột non, họ cũng là bị hệ thống họ tạo ra axit nhiều quá, nó là cái khác thường quý vị. Mà đó là những cái vấn đề mà mình nói về bệnh. Nhưng mà thường xuyên như Trà My vừa nói đó, họ đang khỏe mạnh bình thường, ăn uống cũng tốt chẳng cái gì hết, mà tự nhiên nó bị rối loạn đường ruột, thì cái đó mình phải ngay lập tức nghĩ cái gì có thể làm được cái vấn đề đó. Thứ nhất mình này vừa nói khỏi đây thưa quý vị, đó là mình làm vào phòng mạch ở Quận Cam, thì mình thấy là bệnh nhân người Việt Nam mình thấy nói chung họ dùng trụ sinh rất là nhiều thuốc kháng sinh, thì mình thấy cái đó là một cái thiệt hại đưa tới người bệnh nhân. Tuy là mình khuyến khích họ nói là đừng có xài, cố cố là sao cho nó qua được, nhưng mà cái tinh thần là họ nghĩ là cái gì cũng phải trụ sinh hết, thì họ mới cảm thấy họ yên yên tâm. Thì đó là một cái thiệt hại, tại vì trụ sinh kháng sinh là luôn luôn giết đi, đó là kháng sinh rồi, tức là kháng sự sinh sống rồi, cho nên là tất cả sự sinh sống trong đường ruột của quý vị cũng đều bị xóa xóa bỏ. Thế nên là khi những cái vi trùng tốt nó bị chết đi đó, thì bắt đầu những cái vi trùng như là E. coli hoặc là C. difficile, vi trùng độc hại, cái đầu nó phát triển rất là nhanh. Thì như vậy quý vị sẽ bị đau bụng, tiêu hóa không được tốt, đi cầu bị đi lỏng, và thậm chí nó đưa những cái bệnh khác nữa, thưa quý vị.
Nói về việc sử dụng trụ sinh đó, hoặc là kháng sinh đó, thì người Việt rất là lạm dụng, tức là trước nay là cái gì cũng phải có một miếng trụ sinh kháng sinh cho nó, gọi là diệt vi trùng đó bác sĩ. Thì cái đó có phải là trong lúc mình sử dụng trụ sinh kháng sinh trong cái thời gian đó thì mình bị kém vi khuẩn trong trong người mình, nó bị diệt những cái vi khuẩn đó, thì lúc đó mình kém thôi. Nhưng mà nếu mà mình ngưng theo thời gian 5 tháng, 10 tháng hoặc là 5 năm, 10 năm sau mình đã ngưng rồi không còn nữa, thì mình phục hồi lại cái vi khuẩn đó, hay là mình phục hồi lại cái mọi cái hệ thống miễn dịch đầy đủ hoàn toàn không, hay là một khi đã bị trụ sinh kháng sinh làm ảnh hưởng rồi là nó cứ bị sụt giảm dần, và như vậy thì nó cứ giữ cái mức sụt giảm đó hoài, mình mất mát cái số lượng đó hoài, không có thể nào bù đắp
Vâng.
được.
Vâng. Không thì cái tin mừng là đa số là cái số vi khuẩn đó trong cơ thể mình nó sẽ phát triển trở lại. Nó sẽ là tốt. Nhưng mà cho những cái trường hợp mà mình vẫn khuyến khích là không nên, là tại vì đúng nó sẽ trở lại thưa quý vị. Nhưng mà đôi khi cái thiệt hại thì khi nó rất là lớn. Như mình có những cái trường hợp mình nói là cái vi trùng C. diff đi, đó là một cái loại vi trùng nó rất là độc hại. Thì cái đó là có nhiều bệnh nhân của mình đã bị mất đi cái đường ruột, là phải đi cắt nó đi vì nó quá nặng đi. Cho nên đó là những cái trường hợp tuy là hiếm nhưng mà nó có xảy ra quý vị, nên là mình nên hạn chế được thì tốt hơn, nhưng mà cái đây mình là mình có phục hồi được.
Liên quan tới sức khỏe đường ruột thì Trà My có nghĩ ngay tới những người mà rất là nhạy cảm về đường ruột đó, ăn cái gì cũng bị rượt hết. hãy ăn cái gì lạ miệng, tức là cơm nhà thì lành lặn thì không sao, nhưng mà ăn đồ ăn ngoài, đi ăn tiệm hoặc là đi ăn cái gì dầu mỡ một chút xíu hay gì ngọt ngào một chút xíu hoặc cái gì béo một chút xíu là sẽ bị rượt. Thì không biết đó có phải là người có bệnh về sức khỏe đường ruột hay không, hay là nó là một cái do nguyên nhân nào khác. Thì bác sĩ nói nó có nhiều nguyên nhân, cũng có thể là những nguyên nhân tiềm ẩn do những bệnh nền, rối loạn đại tiện hay là những cái bệnh viêm loét dạ dày vân vân. Nhưng mà nếu một người khỏe mạnh bình thường mà cứ bị nhạy cảm đường ruột kiểu đó hoài thì cái đó là sức khỏe đường ruột có vấn đề lớn không bác sĩ, rồi có thể khắc phục được không?
Theo mình nghĩ là cái đó là có thể khắc phục được. Tuy nhiên đó là trước khi mình khắc phục thì mình cũng như là Trà My vừa nói đó, mình cũng phải tìm cái bệnh nền trước, phải phải loại nó ra, như là mình có làm cái chuyện gì nó không có tốt như mình đã nói hồi nãy hay không, thưa quý vị. Nhưng mà một khi mình đã dẹp được hết rồi đó thì mình có thể mình tính là sao mà phục hồi đường ruột mình cho nó thật là tốt. Thì đó là những cái mà mình cũng muốn chia sẻ với quý vị. Hôm nay cũng nhắc qua mà mấy lần với Trà My là cái những cái vi trùng tốt cho đường tiêu hóa của mình, thì nó có một cái số đồ ăn, nó gọi là probiotics. Thì cái đồ ăn này đó nó pro tức là ủng hộ, biotic là sự sinh sống, ủng hộ sự sinh sống cho cái đường tiêu hóa của mình. Thì đó là những loại vi trùng tốt mình có thể mình nạp vào cái đường ruột của mình. Thì rất là may mắn thì Việt Nam mình cũng có nhiều cái món ăn mà nó có cái tính cách là probiotic, thưa quý vị. Mình xin phép thì mình cho quý vị biết là ví dụ như là cái dưa muối nè, đúng không? Trà My,
Như cà
dưa
chua
muối
đó phải
là
không bác sĩ?
dưa chua chứ, xin lỗi, là dưa, dưa dưa chua đó là mình làm bằng đó là cái nó là một
Giấm.
loại làm loại vi khuẩn. Giấm cũng được nha, nhưng mà giấm thì nó hơi hơi mạnh chút xíu. Nhưng mà bình thường cái dưa chua hoặc là người đại Hàn thì có cái món kim chi, Việt Nam mình cũng thích ăn cái đó. Đó là những cái vi khuẩn rất là tốt, quý vị. Rồi còn rau ua thì cái yogurt là rau ua này thì nó cũng rất là nhiều vi khuẩn tốt. Tuy nhiên quý vị làm ở bên Mỹ mà đi chợ phải để ý là có nhiều cái rau ua đó nó đã bị qua cái thành phần gọi là chế biến để mà nó giết đi những cái vi khuẩn để họ bán trên những cái chỗ công toa các chợ để nó được lâu hơn, không có bị hư, thưa quý vị. Còn có những cái rau ua mà nó đây là live culture, tức là nó rất là nhiều vi khuẩn tốt đó, thì mình nên chọn những cái loại đó.
Đó là những thức ăn để mà bổ sung thêm probiotics, tiếng Việt gọi là lợi sinh đó, những cái chất lợi sinh để cho kích thích cái vi khuẩn trong người mình làm việc tốt hơn. Và để nói về cái vấn đề là bị nhạy cảm kích thích đường ruột hoài hay bị rượt thì cái đó là cũng một một cách, nhưng mà Trà My nghe cái cách dân gian này cũng nhân gặp bác sĩ sẽ hỏi xem coi nó có đúng hay không. Thì ông bà ta hay nói rằng là lấy độc trị độc đó, tức là ăn gì cũng bị nhạy cảm, ăn gì cũng bị rượt hết thì cứ việc nạp vô, nạp xả láng, ăn xả láng, bị cái nào rượt thì phải ăn cái đó thiệt nhiều vô để cho mình lấy độc trị độc, riết mình quen nó thì mình sẽ hết dị ứng với nó, hết nhạy cảm với nó. Quan niệm đó đúng hay sai thưa bác sĩ?
Theo mình nghĩ là cái quan niệm nó không có đúng, quý vị. Tại vì mình đã bị nhạy cảm, mình có thể nghĩ một cách khác như là allergy là dị ứng đi. Thì mình bị dị ứng với đậu phộng chẳng hạn đi, mình đừng cố ăn đậu phộng một nữa để mình khắc phục được cái đó, nó không có đúng. Thì cái nhạy cảm đường tiêu hóa cũng vậy, quý vị. Ai mà bị nhạy cảm với cái đồ ăn nào đó, mình nên thật sự mình nên tránh. Nhưng mà có một cái mình cũng muốn chia sẻ với quý vị, có thể quý vị nghe qua rồi hay chưa mình không có biết, nhưng mà nó gọi là cái cũng là lấy độc trị độc, Trà My, là có một số người họ mình ví dụ như họ họ uống trụ sinh quá nhiều, hay là họ bị cái vi trùng đường tiêu hóa này mất, nó bị mất đi quá nhiều rồi, thì họ bị phát sinh ra cái vi trùng gọi là Clostridium difficile, là C. diff á. Nhưng mà nhắc cái vị này nó rất là độc, và nhiều khi mình dùng bao nhiêu trụ sinh khác để mà giết được vi trùng này giết không được đó, cái là có thể chịu thua. Thì trước khi cắt đi cái đường ruột đó, đó thì họ có một cái phương pháp là họ lấy cái phân của cái một người khác, là cái phân tốt, nhiều vi khuẩn tốt, họ tạo thành cái viên thuốc, họ lại cho mình ăn cái đó, hoặc là họ đẩy vô đường ruột
Quá
cho mình. Yeah, thì cái đó là cũng là lấy độc trị độc. nghe
thiệt
thì
hả bác
nghe
sĩ?
thì yes thì nghe thì nó rất là ghê, nghe thế thế mà thấy vi trùng vậy. Nhưng mà sự thật ra đó, cái phân của những người tốt á, nó có nhiều vi trùng tốt, họ lấy phân đó họ cho vào cái người bệnh nhân đang bị bệnh nặng của cái C. diff để mà chữa cái bệnh C. diff trước khi họ có thể họ thanh toán cái đường ruột đó. Thì cái đó
Cái
là lấy
đó
độc
là
trị
thuốc
độc.
tây đàng hoàng, thuốc tây có chứng nhận, có nghiên cứu đàng hoàng phải không ạ?
Có nghiên cứu, yes. Thì cái đó là lấy độc trị độc, cái đó là có thật, cho quý vị. Nghe thì thấy rất là rợn tóc gáy, nhưng mà trong trường hợp đó là họ làm được, vì cái phân của người tốt thật sự nó rất là tốt, rất là nhiều vi khuẩn tốt, thưa quý vị.
tức là cũng có thể là lấy độc trị độc trong một vài trường hợp, nhưng mà trong một vài trường hợp khác thì đã dị ứng rồi thì tránh xa nó đi, chứ còn nạp càng nạp vô thì càng dị ứng hơn nữa, càng trầm trọng hơn nữa, phải không ạ?
Đúng.
Dạ, tại tại vì ở có nhiều người khuyên người nào mà uống sữa mà hay bị tiêu chảy cứ uống đi, uống riết là quen là hết à, thành ra không biết đúng hay sai.
Thì cái đó cũng là một cái bệnh nó gọi là lactose intolerance, tức là cái đường
Không
tiêu hóa
dung nạp
của
lactose.
thì cái đó là nó gọi là một bệnh mà malabsorption, tức là không có họ không có tiêu hóa được cái chất đó. Thì những cái bệnh malabsorption đó đó là bệnh nhân họ cũng cũng là một cái bệnh của đường ruột thưa quý vị, cho nên mình không có ép nó được.
Cảm ơn bác sĩ. Trước khi mình nói sâu xa về những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe đường ruột và những cái gì mình có thể bảo vệ đường ruột mình tốt hơn đó, thì sẽ phải giải đáp cho quý vị về cái tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột trước. Mình hiểu cái tầm quan trọng rồi thì mình mới thấy là cần thiết phải bảo vệ, cần thiết phải ngăn ngừa. Dạ, nói về cái câu hỏi là tại sao sức khỏe đường ruột quan trọng thì giới chuyên môn các bác sĩ giải thích cho bệnh nhân như thế nào, nó quan trọng là vì sao thưa bác sĩ?
Vâng, thì quý vị nó quan trọng là tại vì đó khi mà quý vị ăn đồ uống vô thì mình nghĩ một cách cách khác là mình ăn để sống, không phải ăn để enjoy hay để cho nó ngon hay ngon miệng, mà ăn để mình nuôi dưỡng cái cơ thể. Thì cái đó đó là mình nghĩ ngay lập tức là ăn và cho cái nutrition và cho cái dinh dưỡng nó vô người, thì có dinh dưỡng mình mới có cái năng lượng để mình sống. Nên cái một cái quan trọng nhất của đường ruột là để mình hấp thụ cái dinh dưỡng vô cơ thể của quý vị. Đó là có thể quý vị biết điều đó, nhưng mà có một cái mình nghĩ là có thể quý vị sẽ hơi hoang mang cái chuyện này. Xin lỗi quý vị. Cái lý do thứ hai đó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn đó, là cái đường tiêu hóa quý vị nãy mình nói đó bắt đầu từ ở miệng và nó kết thúc ở cái hậu môn của mình. Và nguyên cái dọc đó đó nó cực kỳ là nhiều những cái hệ hệ thống gọi là hệ miễn nhiễm, nó gọi là những cái lymph node, là những cái bộ phận hạch nó ẩn ở trong cái đường ruột, đường tiêu hóa quý vị. Thì những cái hạch này đó là nó điều hành hệ miễn nhiễm của quý vị, để quý vị không bị bệnh, không bị vi trùng, không bị ốm đau, không bị vi khuẩn xâm nhập vô người. Là nhờ hệ miễn nhiễm này quý vị mới có sức khỏe được. Cho nên là cái hệ miễn nhiễm là cái immune system của quý vị đó, nó cực kỳ quan trọng đi đối với cái đường ruột của mình. Và cái thứ ba tất nhiên là nó cũng liên quan tới cái đó, là cái nó ngăn ngừa cái đường ruột thì nó cũng ngăn ngừa các số bệnh cho mình. Nếu mà quý vị như nãy mình đã nói, chuẩn bị nói về vấn đề ợ chua đi hay đưa lên đi, thì nếu mà vốn là cái bệnh nền mình không bị cái đó mà mình biết chăm sóc cái đường ruột của mình tốt thì mình sẽ không bị cái bệnh ợ chua. Đó là một cái ví dụ. Hay là bệnh nhạy cảm đường ruột, nếu mình chăm sóc cái vi khuẩn đường ruột cho nó tốt, hoặc là mình ăn uống những cái loại fiber, những cái chất xơ tốt, thì mình không có bị giảm đi cái nguy cơ ung thư đường ruột quý vị. Thì đó là những cái vấn đề của đường ruột rất là quan trọng để quý vị hiểu ba cái đó.
Tức là vừa là dinh dưỡng nè, vừa ngăn ngừa bệnh tật nè, mà vừa ngăn ngừa ung thư nữa, phải không ạ?
Ngăn ngừa ung thư, nó prevent, nó ngăn ngừa những cái loại bệnh liên quan đến ung thư hoặc là đường tiêu hóa.
Nói về đường ruột là nói về tiêu hóa ăn uống, thì người ta nghĩ rằng là do thức ăn mà nó ảnh hưởng tới cái đường ruột tốt hay xấu, thì không biết có nhiêu đó thôi, có đủ đủ hay chưa, những yếu tố nào ảnh hưởng tới sức khỏe đường ruột thưa bác sĩ?
Có mấy cái khác nữa quý vị. Ví dụ bây giờ mình nói là cái mình nói về cái tuyến tị tạng đi, đó cũng là một bộ phận của đường tiêu hóa. Thì có nhiều bệnh nhân họ bị cái bệnh nó gọi là pancreatic insufficiency, tức là cái tuyến tị tạng của quý vị đó nó có nhiệm vụ nó điều tiết ra mấy cái chất hóa. Thì cái chất hóa đó nó được tiết vào cái bao tử của quý vị. Thì quý vị nhớ đó là khi mà cái nó điều tiết ra đó, cái chất đó nó đồ ăn của quý vị nó có ba chất. Tất cả đồ ăn mình ăn vô đều có ba thứ hết. Cái thứ nhất là cái chất béo nè, cái thứ hai là cái loại chất đạm, và cái thứ ba là cái tinh bột. Thì cái đường tiêu hóa của quý vị nó điều tiết ra cả ba luôn, ba ba cái chất này. Thì nhờ ba cái chất này đó, trong đường ruột quý vị đó nó mới tiêu đi được. Thì ai mà bị yếu cái tuyến tị tạng á thì họ sẽ không tiêu hóa được cái chất mỡ nè, không tiêu hóa được chất tinh bột nè, và không có tiêu hóa được các cái dinh dưỡng đó quý vị. Thì đó là một cái lý do tại sao có nhiều bệnh nhân người ta uống cái thuốc gọi là như là Creon hay là Zempep để mà đồ ăn nó mới tiêu hóa được. Thì đó là gọi là pancreatic insufficiency thưa quý vị. Và nếu mà mình bị yếu cái đó thì đi cầu hay bị đi lỏng, đi đau bụng, sình hơi, những cái triệu chứng mình vừa nói hồi nãy đó là liên quan đến cái tuyến tị tạng rất là nhiều. Đó là một
Bác sĩ vừa nói tới cái hội chứng gọi là tuyến tị tạng làm việc không hiệu quả đó. Dạ.
Và đó là một cái, đó là rất là nhiều người bị, bệnh nhân của mình bị cái đó. Thì khi mình cho bệnh nhân uống thử các loại thuốc đó, lúc mà ăn cái là uống liền, tại vì nó là tiêu hóa được mỡ, đạm và các loại tinh bột mà, thì họ thấy có hiệu quả liền. Thì là cái viên thuốc đó vừa là định bệnh, là có là vừa chữa bệnh luôn thưa quý vị. Còn cái thứ hai là
một trong những cái yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe đường ruột.
Và cái thứ hai là cái túi mật của mình. Thì quý vị biết là cái gan của mình nó sản xuất ra mật, thì cái mật đó nó được tích tụ trong cái túi mật của mình, để khi mình ăn vô đó thì cái mật đó nó sẽ đưa ra nhanh hơn và nhiều hơn cho quý vị. Tuy nhiên ai mà bị mổ túi mật thì cái gan nó vẫn làm ra mật bình thường, nhưng mà không được cái số nhiều tự nhiên khi mình ăn vô thưa quý vị. Cho nên đó, ai mà đã mổ túi mật rồi đó, họ phải ăn chậm chậm chút xíu, không được ăn nhanh, để nó có cái mà cái mỡ nó cũng ít đi chút xíu, để mà cái thời gian cái mật nó ra, để cái mật nó giúp cho tiêu hóa mỡ cho mình trong cái đường bao tử và đường tiêu hóa của quý vị. Thế nếu mà ai mà đã bị mổ mật rồi đó, họ sẽ biết là khi ăn cái gì có chất dầu chút xíu, ăn hơi nhiều một tí, họ cũng sẽ bị đi lỏng lên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh của đường tiêu hóa liên quan tới cái triệu chứng của đường ruột của mình.
Nói về những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe đường ruột thì thứ nhất là đồ ăn, thức uống, dinh dưỡng. Thứ hai là tụy tạng và thứ ba là tuyến mật, là ba cái yếu tố chính có thể ảnh hưởng tới cái sức khỏe đường ruột của mình. Thì hồi nãy Trâm My cũng có...
Nhưng mà cũng có thêm một cái nữa, mình thấy là bệnh nhân Việt Nam mình cũng có bị, cũng không có ý, là nó gọi là celiac disease. Biết Trâm My nghe qua cái đó chưa?
Dạ chưa,
chưa.
Lần đầu tiên
Ờ,
nghe
thì...
bác sĩ nói.
Thì thưa quý vị, cái celiac disease là bệnh nhân mình Việt Nam cũng bị lắm, mình thử mình mới biết được quý vị. Họ cũng than là đường ruột tiêu hóa không có bình thường. Celiac disease là trong những cái thì quý vị ăn cái gì mà có chất mì trong đó, meat, I mean wheat, thì trong cái wheat có một cái protein nó gọi là cái hay là quý vị nào mà ăn mì canh đó, mì canh tức là cái mà người ta ăn chay đó, thì cái gluten là cái protein đó, là cái chất đạm của trong cái gọi là gluten trong cái loại lúa mì á. Và khi quý vị ăn vô đó, cái người mình nó tạo cho cái hệ miễn nhiễm của quý vị nó bị rối loạn, và nó cũng tạo ra đau bụng và sình hơi và đi cầu và người rất là đau đớn thưa quý vị. Thì đó cũng là một cái đường tiêu hóa liên quan tới đường tiêu hóa thưa quý vị.
Bác sĩ nhắc tới cái bệnh đó thì giờ mình hiểu rồi, nó là cái bệnh mà những người nào mà bệnh đó là không thể nào ăn được cái gì làm từ bột mì lúa mì, chịu không được bột mì lúa mì, không dung nạp được cái chất gluten, một cái chất protein trong bột mì lúa mì, thì những người nào có cái bệnh đó thì cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe đường ruột. Hồi nãy có hỏi bác sĩ về những cái biểu hiện cho thấy là đường ruột mà nó tốt, thì bây giờ có người sẽ hỏi ngược lại, vậy thì bây giờ những cái dấu hiệu nào mà điển hình nhất cho thấy đường ruột của tôi có vấn đề?
Thí dụ như là mình nói là mình đi cầu đi, mình thấy cái mùi phân mình nó hơi hôi, nó không có bình thường, đó là một cái dấu hiệu cũng rất là lớn. Hoặc là cái phân mình thấy nó nhớt, hay là có cái mỡ nó nổi lên, đó là một cái hiện tượng quý vị sẽ thấy là rõ ràng là không có bình thường. Cái thứ hai tức là mình nói cái phân mình nó bị thất thường, bình thường là nó có một cái khối lượng nó cũng chung chung, nhưng khi nó bị nhỏ quá, hoặc nó bị trộn máu vô, hoặc là cái màu nó cũng bị thất thường, bình thường là màu nâu và màu đậm, nhưng mà nếu mà nó là màu trắng, có nhiều người đi cầu phân màu trắng, có nghĩa là cái đường mật của quý vị nó bị nghẽn, thì cái mật mình nó tạo cái màu cho cái phân của quý vị là cái màu nâu nhờ cái mật của mình. Mà khi mật mà nó không có vô được cái đường ruột bình thường, hay nó bị kém đi quý vị, đây là những người bị sỏi túi mật, hoặc là nó đường mật không được lưu thông á, thì họ sẽ đi cầu ra. Mỹ nó gọi là chalky, tức là nó giống như màu phấn quý vị của cái phân của mình. Đó là cái dấu hiệu không có được tốt cho cái đường tiêu hóa của quý vị. Còn đồng thời thì nó cũng nhắc qua mình bị hôi miệng, hoặc là cái thứ hai nữa là quý vị hay cảm thấy buồn ói khi mình ăn vào, hoặc là cái bụng quý vị nó bị sình ra. Còn những cái khác nữa là quý vị cũng ăn nhưng mà thấy mình cứ thường thường cứ bị xuống cân hoài, thì không giải thích được, thì mình cũng phải nghĩ tới cái đường tiêu hóa quý vị có vấn đề.
Ăn nhiều mà tại sao không mập á, hoặc là sao mà xanh xao vàng giọt quá, thì cũng là nghi nghi tới vấn đề tiêu hóa, phải không bác sĩ?
Và mình cũng có một người bệnh nhân trước đây là cũng là cái trường hợp đó. Người này là một người rõ ràng trong một tháng trời, thường nó cũng nhanh lắm quý vị, trong một tháng trời là anh ta mập mạp, là người gọi là tập thể thao thư giữ luôn á, và ăn uống rất là kỹ càng, nhưng mà chẳng may thì cũng bị ung thư đường ruột quý vị. thì trong thời rất là ngắn, chỉ có dưới một tháng thôi, anh ta quay lại hỏi ủa tại sao giờ này cân nó xuống quá, không có ăn uống làm sao mà cân cũng xuống hết, không hiểu tại sao. Thì mình cũng hỏi qua sơ sơ vài câu hỏi thì mình thấy là đường tiêu hóa là cái phân không có bình thường, thì ngay lập tức mình cho anh ấy đi soi đường tiêu hóa lại, mặc dù anh cũng có soi đường có đi soi ruột rồi nhưng mà trước đây không có gì hết, nhưng mà khi có triệu chứng thì mình phải soi lại. Không nhất thiết là khi bác sĩ nói là ồ cái này tốt 10 năm, cái nhiều cái vị mà trên 45 tuổi hoặc là 50 tuổi trở lên mà đã đi soi ruột rồi vì truy tầm ung thư đại tràng á, thì bác sĩ đôi khi nói ồ 10 năm soi lại. Nhưng mà quý vị phải nhớ là nếu mình có triệu chứng cái gì thất thường thì ung thư có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào quý vị. Cho nên á, là mình cần phải soi lại. Thì trường hợp của anh này là được soi lại cái đường đường ruột đại tràng của anh á, thì thấy phát hiện là ung thư. Thì cũng rất là may mắn là phát hiện sớm. Anh có triệu chứng sớm, phát hiện sớm mà anh ấy được chữa, anh giờ anh rất là khỏe mạnh bình thường thôi quý vị. Thì đó là một cái mình cũng muốn nhắc quý vị là cái đường tiêu hóa nó như vậy đó.
Ngày nay mình nói về cái sức khỏe tổng thể của nguyên một cái hệ thống tiêu hóa từ trên xuống dưới, còn những cái bệnh mà từng cơ quan bộ phận trong cái đường tiêu hóa đó thì từ từ trong thời gian tới mình sẽ có thời gian mình tìm hiểu với bác sĩ, thủy
Vâng.
tạng hư thì như thế nào, dạ rồi túi mật hư như thế nào, rồi ví dụ như ung thư đại tràng, ung thư trực tràng thì sao, thì lúc đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về từng bộ phận. Bây giờ để nói về cái sức khỏe đường ruột tổng thể đó thì mình biết là thế nào là bệnh, thế nào là khỏe rồi, thì bây giờ làm sao tăng cường sức khỏe đường ruột, làm sao bảo vệ nó một cách tốt nhất, không để bệnh tật gì hết. Tại vì đường ruột mà khỏe thì là tổng thể chúng ta sẽ khỏe. Thì xin hỏi bác sĩ những bí quyết.
Vâng, thì cái mà mình thích nhất quý vị anh ấy cũng nhắc qua sơ và là cái probiotic, thì đấy Trà My dùng cái từ gì nhỉ, cái tiếng
Lợi
Việt á,
sinh, dạ.
à tức là những đồ ăn có lợi sinh. Thì những đồ ăn có lợi sinh đó, nó rất là hay quý vị, tại vì bất cứ gì có thể đọc bất cứ tài liệu ở đâu liên quan đến đường đường tiêu hóa thì cái lợi sinh rất là tốt. Thì quý vị có thể nếu mà mình không có muốn ăn thì họ có bán sẵn ở các chợ health food store. Họ bán những loại viên đó trong cái khu khu tủ lạnh đó, Trà My thưa quý vị. Thì nó là những cái vi khuẩn sống mà, cho nên là những cái loại mà họ nuôi trong cái viên capsule, cái viên thuốc họ để những cái khu khu lạnh đó, đó thường thường là những cái loại tốt. Có thể quý vị uống vô tùy theo cái hướng dẫn của cái lọ đó, có loại thì uống một ngày 2 lần, 3 lần, 4 lần tùy theo quý vị. Và cái số lượng vi khuẩn thì quý vị mua họ cũng để rõ cho mình biết là có bao nhiêu vi khuẩn, họ hỗn hợp như thế nào, nó nhiều loại vi khuẩn tốt chứ không phải là một loại quý vị. Đó là một cái là mình cũng thấy rất là hay cho cái đường tiêu hóa để giúp cho quý vị. Và nếu mà quý vị nào mà cảm thấy mình thích tự làm đồ ăn ở nhà, mình có thể mình biết mình cho cái thực phẩm gì vô đó thì mình thấy còn hay hơn đó quý vị, như là các củ cà rốt, hay là bất cứ hay là củ kiệu hay là cái củ hành, bất cứ cái gì quý vị cũng có thể muối dưa được hết, thì quý vị có thể làm cho nó chua lên. Đó là cái phương pháp tự nhiên, ai cũng có cái đó, người người Đức cũng có, gọi là sauerkraut, Đại Hàn thì là kim chi, Việt Nam thì là dưa,
Loại muối chua, dạ,
tất cả loại muối chua rất là dễ làm quý vị và rất là ngon miệng đó. Nhưng mà cái đó lại rất là tốt cho cái vi khuẩn đường tiêu hóa của mình, thì mình nghĩ là cái đó là dễ, để miếng ăn cũng là cái thuốc để giúp đỡ cho sức khỏe quý vị. Cái nữa đó là quý vị nên nên uống nước. Như là hôm qua mình cũng gặp nhiều bệnh nhân, đa số nhất là trời nóng gần đây đó quý vị, mà thiệt hạ uống nước rất là ít quý vị. Tại vì khi mình khát nước đôi khi mình hơi bận, hay là bận làm việc, hay là bận này bận nọ, nó nhiều cái bận lắm, cho nên là mình không có chạy ra lấy ly nước và uống, cho nên là họ bảo hơi từ từ lát nữa uống cũng được. Thì đó là cái vấn đề đa số là mình cứ thong thả để từ từ, thì cái cơn khát đã qua rồi, mình không uống đủ nước, cho nên khi mình thử máu mình cũng thấy là họ bị dehydrate, người nó bị khô, cho nên là khi người mình nó khô đường tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng và không có tốt cho đường tiêu hóa của quý vị, nên là mình nên uống nước đều đặn thường xuyên. Mà có một cái
bác
nữa
sĩ
đó
đang
là
nói là thiếu nước thì là khó đi đại tiện đó và bón đó phải không bác sĩ?
nó bị bón, nhưng mà cái đường tiêu hóa của mình nó cũng được được kích thích bằng nước và nó giúp cho cái đường tiêu hóa của mình nó tốt nữa, chứ không hẳn là cái bón đó thưa quý vị. Và có một cái nữa mình cũng khuyến khích quý vị nào mà hay ăn đồ gọi là processed food, có nghĩa là
Đồ ăn
đồ
chế biến
ăn
sẵn.
chế biến sẵn đó. Thì bây giờ quý vị ăn miếng thịt heo đi thì lại không sao, nếu mà quý vị lại xay lên làm thành giò đi thì họ phải xay nữa để cho chất hóa vô này, xong rồi phải hấp, phải luộc là đủ thứ hết, thì đó gọi là processed food. Thì hay là cái vị ăn nem chua, mặc dù nó là đồ chua nhưng mà cái đó là cái thịt nó đã bị processed rồi. Hay là quý vị nào mà thích ăn đồ ăn Mỹ, ăn ham, ăn mấy cái deli food của người Mỹ nó cũng rất là không có tốt, hoặc là Việt Nam mà ăn lạp xưởng. Đó là những cái đồ ăn gọi là processed food, mình nên tránh cái đồ đó, cái vị không có tốt cho đường tiêu hóa. Và đồng thời nữa đó, khi mà cái vị ăn đó, mình nên nhai cái miếng ăn nó thật hơi lâu một chút xíu và nhai cho kỹ. Tại vì cái vị nhớ là cái đường tiêu hóa mình bắt đầu ngay từ ở miệng. Nên khi mình ăn đó, là cái nước miếng của mình nó đã đưa ra, nước miếng là cái saliva và mình nó có cái chất amylase, nó làm cái chất bắt đầu để nó tiêu hóa cái đồ ăn trong miệng của quý vị. Cho nên là mình nên nhai cho kỹ. Thì khi mà miếng ăn mà nó được nhai kỹ rồi, nó đã bắt đầu tiêu hóa ngay từ miệng thì nó đưa xuống xuống bụng của quý vị, thì nó tiêu hóa nhanh hơn và tốt hơn, và những cái chất bổ nó được hấp thụ nhanh hơn thưa quý vị. Còn tốt cho đường tiêu hóa, mình nghĩ là mình đã nói là ăn ăn uống cho nó đều đặn, cái là cho nó đúng giờ quý vị. Có nhiều người bệnh nhân của mình họ ăn những cái giờ nó hơi gọi là thất thường, ví dụ như là họ bận đi làm những cái công việc đôi khi không cho phép họ phải được được nghỉ, họ có đông khách thì họ cứ 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 làm việc, khi nào họ rảnh họ lại ăn. Thì những cái trường hợp mà những cái người như vậy đó, đường tiêu hóa cũng rất là xấu, và đa số là họ cũng hay tới phòng mạch xin thuốc tiêu hóa. Tại vì họ ăn trưa có lúc thì 11 giờ sáng, có lúc thì 2 giờ chiều cũng là cái ăn trưa. Ăn chiều cũng vậy thưa quý vị, lúc họ 5 6 giờ, có lúc thì 9 11 giờ đêm họ mới ăn cơm chiều. Nó có lung tung, nó không có hẳn một cái giờ giấc nào hết á, thì đường tiêu hóa của họ cũng sẽ bị tổn hại thưa quý vị.
Những cái phương cách mà bác sĩ vừa nói đó là những cái cách mà mình tăng cường cái sức khỏe đường ruột của mình, bảo vệ sức khỏe đường ruột tốt nhất, thì trong đó là tăng cường những cái thức ăn mà nó có nhiều vi khuẩn lên men,
Vâng.
như là đồ chua của người Việt đó, những cái rau củ quả là ngâm chua, hoặc là nếu mà quý vị không ăn được những thức ăn tự nhiên đó thì quý vị có thể uống cái thuốc gọi là probiotic, thuốc lợi
Vâng.
sinh. Thì bác sĩ
Vâng.
nói là nó hình con nhộng, nó bán trong khu đông lạnh của các chợ, thì mình nói là chợ Mỹ đi, còn ở chợ Việt Nam
Vâng.
thì không biết nó như thế nào, hình thù ra sao, nhưng mà chợ Mỹ cũng nghĩ rằng là những cái tiệm thuốc tây ở Việt Nam cũng có những cái loại thuốc lợi sinh, thuốc viên cũng có mà thuốc bột cũng có, thì hình như là mình có thể mình rắc cái bột nó vô trộn chung với đồ ăn ăn cũng được, có phải không bác sĩ?
Yeah, nó có. Nhưng mà thường thường mình thấy cái loại mà theo mình thấy là cái loại mà tốt nhất đó, là nó là cái khu tủ lạnh của những cái health food store nó bán. Họ có bán những cái loại mà vi trùng probiotic, là những cái loại khô đó. Nhưng mà mình thì không có can đảm với mấy cái đó lắm. Tại vì mình đang muốn cái sự sinh sống thì mình mua cái loại nó có sinh sống. Thì nó hơi mắc hơn chút xíu. Nhưng mà mình thấy nó lại có những cái con số rõ ràng, giống như quý vị mua mua rau ua đi, mà cái rau ua đó, nó để tủ lạnh mình ăn thì mình cảm thấy yên tâm. Còn rau ua họ sấy khô và mình ăn thì mình cũng không nghĩ là vi khuẩn nó còn bao nhiêu thưa quý vị.
Bác sĩ nói về cái probiotics đó, thì nhắc tới những cái món đồ chua, thì như ở đây thì mình nói là những cái món đồ chua nó có những cái men vi khuẩn tốt, nhưng mà trước đây Trà My cũng có từng nghe là chớ ăn đồ chua nhiều, tại vì ăn nhiều nó axit cao, nó lại sẽ hại bao tử, nó sẽ có vi khuẩn H. pylori, rồi nó sẽ viêm loét dạ dày, ung thư bao tử nữa, người ta kêu đừng có ăn đồ chua. Thì không biết cái nào đúng cái nào sai, tranh cãi phải không bác sĩ?
Vâng, thì đúng như vậy đó, Trà My thưa quý vị, thì ai mà đã vốn là như mình đã nói đó là bao tử, họ là có một số người họ vốn là họ bị bệnh loét bao tử vì cái
Dư
bộ
axit
phận
quá nhiều.
axit nó quá nhiều, cái cơ thể nó điều tiết quá nhiều. Thì đó là những cái quý vị nào như trong trường hợp đó thì mình nên tránh đồ chua quý vị. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị ăn cái uống cái thuốc probiotic đi, thì thay vì quý vị ăn rau ua hay là sợ chua, thì cái vị hay là uống cái nước gọi là kombucha, cũng là một cái nước nó cũng hơi chua chua chút xíu quý vị, nó cũng là cái vi khuẩn rất là tốt cho đường tiêu hóa của quý vị. Nhưng mà quý vị có thể mua cái viên thuốc như nãy nói đó, là cái capsule đó, đó thì nó đâu có chua đâu, nó là số vi khuẩn không thôi, nên cái vị uống được cái thuốc đó hoàn toàn an toàn, không có sao hết.
Có người thắc mắc là có cái loại thuốc, tại vì ngày nay đó người ta bận rộn mà nhiều khi ăn cũng không đủ 3 bữa, người ta phải ăn dặm bằng những cái thức ăn lót dạ, snack dặm, thì có cái snack nào mà nó có thể tốt cho đường tiêu hóa, tốt cho đường ruột không bác sĩ?
Có quý vị, cái đó là một cái mình cũng rất là thích quý vị. Tại như thế này là nãy mình chưa kịp nói quý vị, thì Trà My có hỏi về cái vụ mà ăn cái gì đó tốt, thì có một cái nữa là mình chưa kịp nói là cái gì mà nó có nhiều cái chất fiber, đó là cái chất chất chất
Chất
xơ đó quý vị. Xơ đó thì xơ sợi hoặc là xơ hòa tan, thì những cái xơ này đó nó rất là tốt cho cái đường tiêu hóa của quý vị. Tại vì cái xơ đó đó nó cũng có những cái chất để nó nuôi những cái vi khuẩn tốt cho đường tiêu hóa của quý vị nữa, chứ không hẳn chỉ là để nó hạ mỡ hạ đường cho quý vị không thôi. Cho nên là xơ là những cái fiber mà để người mình không có tiêu hóa được, nhưng những cái vi khuẩn trong đường tiêu hóa quý vị nó tiêu hóa được. Thì bây giờ đó, nói tới cái vấn đề xơ đó, thì khi nói tới snack quý vị, thì mình nói là cái snack là nó tốt cho đường tiêu hóa. Thì cái một cái mà mình cực kỳ là mình thích từ bé tới bây giờ quý vị là thích ăn cái hạt é, hạt é với cái gọi là đời ơi đúng không Trà My? Trà
Dạ,
My biết
hạt é
món
đời
đó không?
ơi, dạ, dạ
Hạt
biết,
é
dạ.
đời ơi thì hồi bé hay ăn cái đó lắm, mà lớn cũng vẫn thích ăn quý vị. Thì người Mỹ thì họ ăn cái hạt chia seed. Thì thật sự ra cái chia seed thì nó cũng giống như cái hạt é của mình thôi, nó cũng không có khác nhiều. Hạt é nó cũng quý vị nhìn nó so sánh nó giống nhau. Tuy nhiên là cái hạt hạt
Chia,
hạt
chia hạt é.
hạt chia đó thì trên toàn cầu này họ có nhiều hơn, còn đa số hạt é là từ của cái cây bezo, đó là không biết tiếng Anh là cái gì, mà cái rau bezo là một loại rau trong húng cái hạt của nó đó. Thì cái hạt é này là đa số là ở người Á Châu ăn, nhưng mà nếu mà so sánh về vấn đề gọi là cái fiber, là cái chất chất xơ đó, nó không khác gì nhau hết. Nên cái vị nào mà thích muốn, tại vì quý vị đã nghe cái đợt trước mình cũng nói về chất xơ đúng không Trà My, và
Dạ.
hạt hạt chia seed, thì bây giờ quý vị thì cái hạt é nó y hệt, không có gì khác hết, quý vị cũng cái lợi ích đều giống nhau vì nó rất là nhiều cái xơ hòa tan. Nên quý vị nào mà ăn được hạt é nè, cái quả đời ơi đó mình chỉ ngâm quý vị ăn đó, nhưng mà quý vị đọc về cái hạt đời ơi này nó cũng rất là nhiều cái xơ hòa tan, cho nên đó là một cái món ăn rất là tốt cho đường ruột của quý vị. Nó là một cái snack vừa mát vừa dễ ăn nè. Còn quý vị nào mà sợ đường á thì có một cái đường nó gọi là monk fruit, thì đó là cái đó được chiết xuất từ cái quả la hán quả, họ làm được cái đường đường trắng đó. Thì quý vị có thể mua bất cứ chợ Mỹ nào, đa số ở đây thì là có chợ Food Food for Less, hay là chợ Von, hay chợ Ralph, những cái chuỗi chợ lớn của Mỹ, Costco nó cũng đều có cái nó gọi là monk fruit, đánh vần là monk fruit, thì đó là được từ quả la hán ra, mà nó không có cái mùi gì hết, nó chỉ là hoàn toàn là đường thôi. Thì cái vị thế là món ăn rất là tốt cho đường tiêu hóa, hạt é với lại trời ơi, nếu ai thích cái món đó quý vị, thì nói chung là chất xơ rất là tốt cho cái đường tiêu hóa của mình.
Nãy giờ mình
còn
nói về
những
những cái chất tốt. À, xin mời bác sĩ dạ. Cho mình
vâng
tiếp bác sĩ.
vâng vâng thì mình đi nói là cái người người Nhật ấy, thì họ thích ăn ăn trong biển, thì mình cũng có những cái món chè như là chè đậu xanh hay là chè đậu đỏ, chè đen gì đó tùy quý vị, mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà cái chè có những cái sợi rong biển bên trong đó đó, nó hơi dày dày chút xíu mình nhớ mới gọi là cái gì, mà trong biển trong cái loại chè mình hay ăn đó thì cũng rất là tốt. Nhưng mà khi quý vị nói tới chè thì quý vị luôn luôn nghĩ tới vấn đề ngọt rồi, thì mình đã vừa cho quý vị con đường lối thoát là mình dùng cái monk fruit, là cái đường nhân tạo đó. Actually, thưa quý vị, nó không phải là nhân tạo đó, nó là từ quả la hán mà họ chiết xuất ra thôi, mà nó lại rất là ít calorie, có thể là zero, là không có luôn nữa quý vị, tùy theo họ chế biến. Nhưng mà cái đường đó có thể quý vị nấu với chè, là mình ăn những cái rong biển vô cũng rất là tốt cho đường tiêu hóa. Đó là những cái snack mình nghĩ là rất là tốt quý
Bác sĩ đang nói là hạt é đời ơi mà mình ăn thường thường là nó lạt lắm, phải có một chút đường thì sợ ngọt sợ mập này kia, thì dùng cái đường la hán thì nó sẽ tốt hơn nữa. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ nói về những thức ăn mà không tốt cho đường tiêu hóa thì bác sĩ sẽ khuyên là chớ nên ăn gì?
vị. Vâng, thì thật ra đó thì mình chớ hoặc là mình hạn chế tối đa được là những cái đồ rất là béo, nhất là béo. Nó là fatty, đi đồ chiên, đồ xào quý vị, thì những cái đó nó rất là nặng cho cái đường tiêu hóa của mình, mình nên tránh cái đồ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái gì mà nó rất là nhiều đường, vì cái chất đường trong đồ ăn hoặc là trong các bánh hay các nước uống, đường mà nó là đường thật đó, thì nó lại không có tốt cho đường tiêu hóa của mình. Và mình nên chớ ăn những cái đồ gọi là đồ ăn chế biến quá nhiều. Những cái đó nhìn đã nhắc quý vị hồi nãy đó là đồ ăn chế biến nó không có tốt cho đường tiêu hóa. Và quý vị nào mà thích uống cà phê hay trà hay có chất caffeine á thì thật ra cũng không có sao, nhưng mà cái đó hay là chỉ bị khô. Nhưng mà ai mà nhạy cảm với caffeine, caffeine trong trà hoặc cà phê thì mình nên tránh, cũng không có phải là tuyệt đối. Nên đó là một số người bị như vậy thôi. Nhưng mà cái
Dạ.
chính là mình đồ béo là cái không có tốt.
Dạ. Nói về cái đường ruột thì nhiều người cũng nghĩ tới cái chuyện là xúc ruột, làm sạch ruột, lâu lâu uống thuốc sổ cho sạch ruột hay là uống những cái trà sổ cho nó vừa sạch ruột mà nó vừa giảm cân. Dạ, xin lời khuyên của giới chuyên môn, có nên làm như vậy không? Có nên xúc ruột, làm sạch ruột kiểu đó không?
Thưa Trà My, thưa quý vị, cái đó là mình khuyên quý vị là không nên. Và không biết quý vị có biết là cách nhớ cách đây khoảng có khoảng 17 năm trước, 16 17 năm trước á, ở khu Newport Beach hay là khu quận Cam của mình á, họ có những cái dịch vụ, những cái cơ quan, mình không biết tiểu bang khác làm sao, nhưng mà họ có những cái dịch vụ là tới đi xúc ruột mất khoảng độ 1 2 tiếng đồng hồ. Họ có cái máy, họ nối những cái ống vô qua cái hậu môn của mình, qua cái đường đại tràng của mình, và nó cứ xịt nước vô, nó bơm nước ra, chứ nó không bơm nước ra nó rửa ruột cho mình á. Phải nói đây là rất là tốt cho sức khỏe quý vị. Mà bây giờ mấy cái dịch vụ nó bị dẹp hết rồi quý vị. Tại vì cái đó là những cái mà vô căn cứ và không có khoa học một tí nào hết. Và không có một cái khoa học nào mà nói cái đó là cái điều tốt hết. Cho nên á, là quý vị có uống thuốc sổ hay là đi xúc ruột bằng một cái máy móc gì. Cái đó là tới ngày hôm nay chưa có một cái chứng minh nào là nó tốt cho quý vị. Nên là mình không nên làm cái chuyện đó.
Bác sĩ nhắc tới những cái cơ sở ở Mỹ thì hiện bây giờ tại Việt Nam nhé, không phải là cơ sở nha, người ta bán những cái bộ kit mà xúc ruột kiểu đó đó bác sĩ, kêu là về nhà cũng làm cái kiểu đó, là rút nước ra từ đường hậu môn đó, là họ bán những bộ kit đó với cái lời quảng cáo là giảm cân, à, đẩy mỡ giảm cân, thì cái đó rất là nguy hại. Nó tương tự như cái phương pháp mà bác sĩ nói tại Mỹ đã bị dẹp rồi đó, vì nó phản khoa học, tức là không nên xúc ruột một cách bất tự nhiên như vậy, à, tức là uống thuốc sổ thì có gọi là tự nhiên hay là không tự nhiên thưa bác sĩ?
Cái uống thuốc sổ không có tự nhiên, tại vì cái thuốc sổ thì tiếng Anh nó gọi là laxative. Còn những cái người mà họ bị bón á, có thể họ uống cái thuốc là thuốc mềm phân, tức là stool softener. Thì là còn thuốc sổ thường thường gợi ý là nó ép cái hệ thống thần kinh của đường ruột quý vị, nó co thắt rất là nhiều, rất là nhanh để mà nó đưa những cái phân nó ra ngoài. Nhưng mà cái đó nó sẽ có cái sự, thứ nhất là bị lệ thuộc vấn đề thuốc, xài quen rồi nó mai mốt không có cái thuốc, không không tự đi cầu tự nhiên được nữa. Thứ hai là dễ bị người bị khô, dehydrate, và mình mất đi những cái dinh dưỡng trong đường tiêu hóa của mình, và sẽ tạo những cái bệnh nhạy cảm đường tiêu hóa các vị, nên là cái đó là không 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 nên làm, không có
Nó
tốt.
cũng tương tự như là những cái trà sổ giảm cân phải không bác sĩ? Để uống
Dạ
sổ
vâng.
ra quá trời, mất quá trời nước, mà
Dạ
thấy
không.
trong cái phân họ thấy có chất mỡ rồi, nói ô cái này là mỡ nè, để được đẩy ra cho tôi giảm béo.
Và có nhiều cơ quan thì họ họ lạm dụng cái tư tưởng đó, thì họ bảo đây là detox, tức là họ đang tống chất độc trong người ra. Mà thực ra quý vị, nó là cái phân mình là cái chuyện bình thường mình có thôi, nó đâu phải là chất độc đâu. Cho nên là tất nhiên là nó được sử dụng xong rồi thì được thải ra ngoài, nhưng mà không phải là người mình bị độc, thưa quý vị, cái đó là không có đúng.
Thế còn cái loại cái phương pháp nào mà gọi là thải độc tự nhiên nhất thưa bác sĩ, nếu tôi muốn làm sạch ruột một cách tự nhiên có cách nào không?
Thì thật ra đó là mình không có, cái từ thải độc cũng không có đúng lắm đâu quý vị. Tại vì những cái đồ ăn mình ăn vô, những cái dinh dưỡng, cái chất bổ đó là nó vô ruột của quý vị, nó được thẩm thấu vô máu. Cả những cái còn lại đó thì để nó nuôi những cái vi khuẩn tốt cho quý vị. Thì đa số thì khi mình đi cầu ra, nó là những cái rất là tự nhiên quý vị. Khi mình nói thải độc có nghĩa là như là mình nói hồi nãy quý vị, là quý vị có thể là uống trụ sinh quá nhiều, người mình thiếu những cái chất probiotic, những cái chất lợi sinh, mình ăn uống không đúng giờ đúng giấc, ăn chất béo quá nhiều, thiếu ăn chất xơ, thì mình nó bị sình hơi ra, thì nó bị tạo những cái đó, cái đồ hôi đó đó quý vị. Thì thời gian để mà cách khắc phục cái đó là không phải uống thuốc giải độc, nhưng mà ngược lại mình phải ăn ăn uống cho tốt lại, tức là phải tăng cường những cái chất lợi sinh đó lên, tăng cường những cái chất fiber lên, những cái chất xơ tốt cho quý vị lên. Mình nên uống nước, và ăn đồ ăn nó balance, tức là đừng có ăn đồ ăn chế biến, cơm rau quả, các loại loại thóc, ngũ cốc, nguyên thủy, thì đó là những cái đồ ăn tốt cho quý vị. Đó là cái cách thải độc, là mình ăn tốt chứ không phải là mình tìm uống thuốc để mà
Xúc
tống cái chất
cho nó
độc cho
sạch
người
ra.
ta. Đó không 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 có đúng. Mình nên tập thể thao, exercise. Tập thể thao thì nó cũng giúp máu huyết lưu thông, đưa những chất độc, những cái chất tiêu hóa trong đường ruột của quý vị ra ngoài. Và có một số người họ bị stress, bệnh căng thẳng, thì cái căng thẳng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái đường ruột của quý vị. Cho nên là cái đó là trường hợp gọi là stress management, tìm cách để mình tìm những cái phương pháp thư giãn cho
Giảm
quý vị,
stress.
như là giảm stress, đi bộ trong công viên, hoặc là ra làm vườn, hay tùy theo những cái gì mà quý vị cảm thấy là thư giãn được, thì đó là một cái mình nên làm.
Thì bác sĩ cho phép tới 9:30 giờ California, mà bây giờ là 9:33 phút rồi, mà chuẩn bị có một vài câu hỏi của khán giả ở đây, bác sĩ có thể lưu lại vài phút, 1 2 phút nữa không?
Dạ được, dạ vâng, cảm
Dạ,
ơn.
khi nào chúng ta nên làm colonoscopy, tức là cái gọi là cái gì ta, colonoscopy là
Là soi soi đại tràng.
soi ruột?
Soi ruột là soi cái đại tràng á, là cái ruột già của quý vị đó. là thường thường trước đây đó là 50 tuổi trở lên là mình nên soi, tại vì đó là cái truy tầm ung thư đại tràng. Nhưng mà về sau này cách đây khoảng như là 3 năm rồi họ đã giảm xuống là 45 tuổi, tại vì cái nguy cơ ung thư đại tràng này nó càng nhiều hơn trước nữa, thì các cơ quan y tế họ cho xuống tuổi là 45 tuổi toàn diện cho nước Mỹ. Và
Câu
nếu
hỏi
mà
của Lê Quân.
ai mà có gia đình tiền sử bị ung thư đại tràng thì mình nên soi sớm, không cần phải đợi tới 45 tuổi thôi quý vị.
Vì thời gian đã hết rồi nên Trà My cũng hơi nóng ruột.
Yeah,
Xin quý vị thông cảm
understand.
vì có nhiều câu hỏi
Yeah.
quá. Lê Quang Vinh xin hỏi, tôi ăn chè có nước cốt dừa là bụng bị lình bình khó tiêu, nhưng ăn canh chua thì cảm nhận là rất tốt cho tiêu hóa. Như vậy bao tử tôi có ổn không?
Vâng, thì thật sự ra cái quả quả dừa đó thưa quý vị, thì có nhiều người họ không có tiêu hóa được cái chất đó, họ bị sình bụng, cho nên cái đó là cũng là chuyện bình thường quý vị, chứ không phải là mình bị có một cái vấn đề gì. Giống như có người ăn được đậu phụng, người ăn không được, có người ăn ăn dừa thì nó bị đầy, thì họ nên tránh, vì cái dừa nó cũng nhiều cái chất chất dầu lắm, nó
Béo.
nhiều cái chất béo lắm.
Cho em hỏi là xét nghiệm máu có thấy được các vấn đề về tiêu hóa hay không?
Xét nghiệm máu đó thì mình không có thấy được trực tiếp, nhưng mà có thể là gián tiếp có thể mình chẩn đoán được, tại vì nếu mà đường tiêu hóa mà bị rối loạn, tất nhiên là như mình bị một cái rối loạn trong như là trong cái thử máu, có thể mình chẩn đoán là nghi tới cái đường ruột, nhưng mà nó không có phải là chính xác nói về đường ruột cho quý vị được. Nên là nếu mà muốn biết về đường ruột thật sự ra mình phải cụ thể mình thử cái phân, tùy theo như mình bệnh, cái bệnh mình nói hồi nãy là cái bệnh mà của cái tuyến tị tạng mà nó bị yếu, nó bị suy giảm á, thì người ta phải thử phân mới biết được. Hoặc là mình bị đi cầu hôi hoặc là bị C. diff là phải thử phân. Đó là những cái phương pháp phải thử trực tiếp thôi quý vị.
Tôi cứ 6 tháng thì clean ruột, tức là súc ruột một lần, có tốt không thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, cái đó là như mình nói hồi nãy đó, tới ngày hôm nay chưa có cái cơ quan y tế nào, các cơ sở liên quan tới chuyên khoa về đường tiêu hóa chưa có cái đề nghị nào như vậy hết quý vị. Trước đây mười mấy năm trước cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có quý vị, cho nên là cái đó là họ nghĩ là không có tốt, tại vì cái đường ruột quý vị đó nó là một cái thế giới riêng của nó đi. Mỹ nó gọi là microbiome, tức là một cái thế giới riêng của nó. Nó có nhà, có cửa, nó có độ ẩm, độ nóng, nó có cái pH đúng một cái mức độ nào. Mà quý vị mà đi xúc đó một cái đó thì giống, nhưng mà quý vị làm mà ai mà có nuôi hồ cá, mình ví dụ đi hồ cá thì nó có vi khuẩn riêng, nó có những cái rất là tốt, mà quý vị mà đổ hết nước cũ đi cho nước mới vào cá nó chết hết, nó không sống được nữa. Thế là mình có những cái vi trùng trong cái đường ruột vì nó rất là tốt, mình cần có nó, mình mà xúc đẩy nó đi như vậy đó, có thể là quý vị sẽ mang cái thiệt hại chứ không phải mang cái lợi ích cho quý vị.
Cảm ơn bác sĩ Bảo Khanh rất nhiều. Bây giờ đã lố của bác sĩ tới 6 phút rồi, Trà My không dám cầm chân bác sĩ lâu hơn nữa. Là xin được khép lại câu chuyện tại đây để hẹn lại quý khán thính giả và bác sĩ Bảo Khanh trong một chương trình kỳ tới. Khi mà mình nói về sức khỏe đường ruột thì nó còn nhiều cơ quan trong cái bộ phận đường ruột, từ răng, sức khỏe từ răng, nhai như thế nào, rồi tới thực quản như thế nào, dạ dày bao tử, rồi ruột già ruột non, vân vân. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên tối thứ tư mỗi tuần. Một lần nữa chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đã dành cho chúng tôi những thông tin rất bổ ích trong câu chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn Trà My, cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý khán thính giả. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Trà My trân trọng kính chào.